Kính thưa anh chị em trong Đức Kitô, nếu chúng ta có dịp đi hành hương đất thánh khi tới vùng Palestine gần sông Jordan, chúng ta thấy tại đền thờ sẽ có nhiều bức tranh để diễn tả về hành trình Chúa Giêsu. Trong đó có hai bức tranh làm cho tôi đánh động nhất, và khi đọc đến đoạn tin mừng ngày hôm nay, tôi chợt nhớ đến hai bức tranh đó. Bức tranh thứ nhất là diễn tả hai thần sứ đang đóng cửa trời lại, và một thần sứ đã dùng gươm và đuổi thẳng Adam và Eva. Anh chị em trong nhà thờ, nếu chúng ta nhìn vào bên tay trái của tôi, nó diễn tả cảnh Adam và Eva sau khi ăn trái cấm đã bị đuổi ra khỏi địa đàng, tương tự như bức tranh chúng ta vừa xem, để cho thấy rằng khi con người phạm tội là con người đã đóng cửa nước trời lại. Và bức tranh thứ hai là diễn tả Chúa Giêsu mà trong tin mừng tường thuật hôm nay cho chúng ta. Chúa Giêsu chịu phép rửa trên bờ sông Giô-đan bởi ông Gioan Tẩy Giả, và có hình chim bồ câu ngự xuống trên Chúa Giêsu, và từ cửa trời đã mở ra và có nhiều tia hào quang đến Chúa Giêsu. Đó là bức tranh mà chúng ta đang hiện thực trong việc mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa hôm nay. Bức tranh thứ hai để diễn tả rằng cửa nước trời mở ra. Và quả thật, tin mừng Marco nằm trong tin mừng Nhất Lãm. Cả ba tin mừng đều diễn tả lại biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Riêng tin mừng Marco mà chúng ta vừa nghe lại rất xúc tích và ngắn gọn. Và có một câu chúng ta lưu ý là sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa thì người đã thấy tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng trời phán: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Vậy thì câu đoạn tin mừng vừa rồi để cho chúng ta thấy có một sự khác biệt phép rửa của ông Gioan Tẩy Giả và bí tích phép rửa tội mà Chúa Giêsu thiết lập. Phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả nhắc nhớ đến một nghi thức sám hối vào trong thời cực cựu ước mà trong sách Lê Vi từ chương 11 đến chương 14 diễn tả. Đó là những nghi thức gọi là dìm những người bị bệnh tật về mặt thể lý, như những người phong cùi, dìm trong nước để nhờ nước mà có thể thanh tẩy bệnh tật của họ, hoặc là những người ô uế sau khi sinh con, hoặc là các đồ vật thì nước sẽ thanh tẩy, và nó trở thành một tập tục của người Do Thái. Vào thời đến của người Pha-ri-siêu thì họ cử thành nghi thức này như một việc tỏ lòng sám hối ăn năn, thay đổi nội tâm để chuẩn bị chào đón đấng Mê-sa đến. Cho nên phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả là phép rửa như một nghi thức tỏ lòng sám hối, và phép rửa này không mang lại ơn cứu độ. Riêng phép rửa mà Chúa Giêsu thiết lập vào thời Tân Ước, nó là dấu chỉ của cả một công trình cứu độ của người. Phép rửa được thực hiện trong Thánh Thần, và nó mang một ý nghĩa đem lại ơn tha thứ. Và như vậy, bí tích đã trở thành một dấu chỉ cứu độ. Cho nên sách giáo lý giáo hội Công giáo gọi bí tích loại này là bí tích sửa tội, cũng là bí tích cứu độ. Vậy thì kính thưa anh chị em, bí tích này đã thực hiện và việc khai mạc sứ vụ Chúa Giêsu khi Ngài lãnh nhận phép rửa bởi ông Gioan. Các tầng trời xé ra. Việc này gắn liền với Chúa Giêsu chịu phép rửa. Hay nói một cách khác, Chúa Giêsu chịu phép rửa, các tầng trời xé ra. Khi con người phạm tội, con người đã tự đóng kín thiên đàng lại. Và khi con người ăn năn sám hối, và khi Chúa Giêsu thực hiện thi hành vâng phục thánh ý Chúa Cha, thì cửa trời mở ra. Như vậy có hai ý nghĩa trong việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa và các tầng trời xé ra. Thứ nhất, dòng nước sông Giô-đan không rửa Chúa Giê-xu, bởi vì Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa. Nhưng người đã mặc lấy xác phàm, trở nên như con người như chúng ta, và người thực hiện theo nghi thức của người Do Thái, để cho thấy rằng Chúa Giê-xu là một con người thật trọn vẹn. Và người dìm mình trong nước dòng sông Giô-đan không phải để dòng sông rửa Ngài, nhưng trái lại, chính Chúa Giê-xu thánh hóa dòng sông. Điều này mang ý nghĩa thần học, đó là nước tượng trưng cho nhân tính, nước tượng trưng cho nhân loại với bản tính yếu hèn, với mỏng giòn. Và Chúa Giê-xu chấp nhận dìm mình trong nước là chấp nhận với thân phận con người với những bản tính mỏng giòn. Nhưng người không chết trong dòng nước, trái lại người đã nâng lên khỏi dòng nước, để cho thấy rằng người sẽ dùng chính thần tính của người kết hợp với nhân tính để rồi cứu độ con người. Hoặc nói một cách khác, Chúa Giê-xu dìm mình trong nước là để thánh hóa con người, thánh hóa nhân loại. Ý nghĩa thứ hai, Chúa Giê-xu đã chịu phép rửa các tầng trời xé ra. Điều này để nói lên một Thiên Chúa đi bước trước. Quả thật, tội lỗi đã xúc phạm đến Chúa, nhưng Thiên Chúa yêu thương con người. Tình thương biểu lộ đi bước trước, mà Thánh Gioan trong bài đọc 1 cũng đã diễn tả căn cứ vào điều này mà những người bước đi trong ánh sáng của Chúa, đó là yêu thương nhau. Và một lần khác Thánh Gioan cũng đã nói, căn cứ vào điều này mà người ta nhận biết Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa yêu thương con người đến nỗi đã ban tặng con người chính con của Ngài, để những ai tin vào con của Ngài thì được sự sống đời đời. Chúa Giê-xu đến chịu phép rửa các tầng trời mở ra để một lần nữa cho thấy Thiên Chúa chủ động đến với con người. Và việc này nó liên hệ với bài đọc 1 sách Ngôn Sứ cũng đã tiên báo khi Chúa chọn vua David để sức dầu tấn phong thì trở thành một vị thủ lãnh để đưa dân Do Thái nhận lãnh ơn cứu độ. Thì ngày nay khi Chúa Giê-xu chịu phép rửa, Thánh Thần ngự xuống trên người và tiếng Chúa Cha phán rằng: đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người. Đó là một lời long trọng công bố năm ơn cứu độ, và khai mạc ơn cứu độ này xuất phát từ chính Chúa Giê-xu. Như vậy, kính thưa anh chị em, hai ý nghĩa việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa tại sông Giô-đan mang lại cho chúng ta một sự an ủi và niềm hy vọng rất lớn. Các tầng trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống trên người, tiếng Chúa Cha phán, giới thiệu Chúa Giê-xu cho nhân loại. Như vậy, việc Chúa Giê-xu chịu phép rửa khai mạc sứ vụ ơn cứu độ là mở ra một cái chân trời rất lớn, khai mở và cho chúng ta biết về mầu nhiệm một Chúa ba ngôi. Thiên Chúa mở ra, Thiên Chúa không bao giờ đóng lại, Thiên Chúa yêu thương, tình thương luôn mở ra. Vậy thì một khi chúng ta đã thấy tầng trời mở ra, thì chúng ta cần phải mở tấm lòng của chúng ta ra để chúng ta lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Đừng đóng lại. Dù thân phận chúng ta có yếu hèn, mỏng giòn, dù đôi khi chúng ta đã phản bội qua vì chúng ta phạm tội với Chúa, những lúc đó chúng ta đang đóng kín cửa nước trời chúng ta lại, thì giờ đây Chúa đã mở ra, thì chúng ta cũng hãy mở tấm lòng chúng ta để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa. Một Thiên Chúa đi bước trước và các tầng trời mở ra là để ban cho chúng ta sức mạnh, quyền năng, yêu thương của Người, thì chúng ta cũng hãy biết mở ra mở tấm lòng ra để đón nhận sức mạnh đó, để chúng ta bước đi trong ánh sáng của Đức Kitô, ánh sáng của yêu thương. Bởi vì như Thánh Gioan trong bài đọc 2 đã diễn tả rằng, chỉ trong ánh sáng của Đức Kitô chúng ta mới nhận ra một Thiên Chúa cứu độ là nơi Đức Giêsu Kitô. Một Thiên Chúa đi bước trước mở ra với tấm lòng khoan dung và đầy lòng thương xót, thì chính chúng ta một khi đã đón nhận lòng thương xót đó, chúng ta đừng đóng kín cõi lòng lại với anh chị em chúng ta, cũng hãy biết tha thứ, hòa giải với nhau, cũng biết quảng đại với nhau và thương xót anh chị em. Quả thật là một sự nghịch lý khi chúng ta mở ra đón nhận ơn tha thứ của Chúa mà chúng ta lại đóng kín cõi lòng của chúng ta đối với anh chị em. Chúa Giêsu ngày hôm nay tiếp tục ngự trời, ngự xuống trên trần gian qua bí tích thánh thể. Người xé ra tầng trời, để rồi từ đây không còn một khoảng cách giữa trời và đất, không còn một cái sự khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người nữa, mà người muốn trở nên một với chúng ta khi chúng ta lãnh nhận chính bí tích của Chúa Giêsu nơi thánh thể. Thì tại sao chúng ta lại đóng cửa chúng ta lại? Vì thế Chúa Giêsu muốn chúng ta nên một với Ngài, hiệp nhất trong tình yêu với Ngài. Và điều đó càng ý nghĩa hơn khi chúng ta sống lấy cái ý nghĩa của bí tích sửa tội. Bởi vì khi chúng ta lãnh nhận bí tích sửa tội, chúng ta được tham dự vào chính ba chức năng của Chúa Giêsu: Vương đế, Tư tế và Ngôn sứ. Vậy thì chúng ta cũng hãy có một cái sứ mạng để thuộc về dòng dõi của một vị vua tình thương khi sống yêu thương nhau. Chúng ta được phép cử hành một chức năng tư tế là trở nên của lễ sát nhập với chính Chúa Giêsu, là của lễ hoàn trọn. Và chúng ta được mời gọi để sống lấy tính ngôn sứ, là sống theo sự thật, sống trọn vẹn sự thật, là chúng ta sẽ được giải thoát và tự do. Thì hãy nhớ rằng chúng ta hãy mở lòng, mở trí để đón nhận sứ vụ này chính cuộc đời của chúng ta. Vậy thì kính thưa anh chị em, xin cho lời Chúa ngày hôm nay khi chúng ta cử hành lễ cử hành Chúa Giêsu chịu phép rửa, thì xin cho lời Chúa luôn tác động mở trí chúng ta. Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên chúng ta như đã ngự xuống trên Chúa Giêsu, để cuộc đời của chúng ta mở ra đón nhận ơn cứu độ của Chúa, mở ra đón nhận lòng thương xót của Chúa, mở ra đón nhận sức mạnh quyền năng của Chúa, để từ đó chúng ta đến với anh chị em chúng ta, đi bước trước sẵn sàng hòa giải, mở ra một tình yêu thương bác ái huynh đệ, mở ra một lòng tha thứ, mở ra một tình an hòa trên thượng dưới hòa trong đời sống gia đình, đời sống cộng đoàn, đời sống xã hội. Chính khi đó chúng ta sẽ mở cửa nước trời của chúng ta ra, và chúng ta sẽ được hưởng vinh quang với chính Chúa Giêsu đang chờ đón tất cả chúng ta. Hãy nhớ rằng chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép rửa. Chỉ có một Chúa, Người là Cha hết thảy mọi người, đứng ở trên mọi người, ở giữa mọi người, ở trong mọi người. Ngàn đời con xin tin, con xin tin. Amen.